Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, với sự cần mẫn của mình, chị Lê Thị Mộng Trang, 38 tuổi, ở thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, đã vươn lên phát triển kinh tế gia đình tổ liên kết may gia công. Hàng năm, trừ chi phí, tổ may của chị Trang thu về từ 100 triệu đến 150 triệu đồng và tạo việc làm cho nhiều lao động nữ tại địa phương. Bây giờ mời chị em và các bạn cùng gặp chị Lê Thị Mộng Trang với mô hình tổ liên kết may gia công qua bài viết sau của phóng viên chuyên mục.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, ý thức được sự khó khăn và vất vả của gia đình, chị Lê Thị Mộng Trang, 38 tuổi, ở thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, đã sớm tìm cho mình một công việc để kiếm thêm thu nhập. Chị Trang chia sẻ, trước khi bén duyên với nghề may, tôi đã làm đủ thứ nghề như bán bánh mì, bán cá, làm nghề lưới lồng. Nhưng nghề lưới lồng nhà nước cấm, tất cả mọi công việc đều không thuận. Sau khi chuyển đổi nghề, năm 2019, tôi gom góp vốn vay mượn thêm của người thân, mở rộng tổ hợp may tại nhà. Ban đầu, tổ liên kết may gia công của gia đình chị Trang chỉ có vài chiếc máy may, một chiếc máy cắt chỉ, thuê công nhân may tại nhà để nhận gia công quần áo. Số lượng lao động chỉ vỏn vẹn có 4 người. Tổ hợp may của chị chủ yếu nhận may hàng từ thành phố Hồ Chí Minh gửi về. Tại thời điểm đó, chị Trang cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa nắm được kỹ thuật may, bản thân cũng không có nhiều kinh nghiệm. Chính vì vậy, chị Trang phải thuê người phụ trách khâu kỹ thuật để bảo đảm xưởng may duy trì và phát triển ổn định. Chị Trang cho biết, sau khi nhận mẫu đặt hàng để may thành phẩm từ cắt may đến ráp thân, đóng gói, có mẫu thì 3 đến 4 khâu, có mẫu phức tạp hơn tới 5 đến 6 khâu may hoặc nhiều hơn. Xưởng chủ yếu nhận gia công loại quần áo bán ở các cửa hàng shop thời trang nên đòi hỏi chất lượng cao, đường may tỉ mỉ, không sai sót, mẫu mã đẹp và vải phải bảo đảm độ bền cao. Với ý chí vươn lên, đến nay tổ may của chị Trang đã phát triển lên 8 chiếc máy may, 2 máy phát chỉ và đã giải quyết được việc làm cũng như đào tạo nghề cho 8 lao động trong thôn với mức thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng mỗi người trên một tháng. Chị Lê Thị Mộng Trang chia sẻ.
Nói chung là em cũng 4 năm rồi. Từ đầu thì em cũng đâu có biết may vé gì đâu. Em đâu có biết đâu nhận hàng ai. Cứ tạm thời làm thử được thì làm, mà không được thì thôi. Thì em cũng mạnh dạng mới thì em làm vậy. Nói chung là lúc đầu thì mình cũng không biết đầu hàng gì rồi. Thì mấy đứa đó, nói chung đứa có đứa giỏi rồi, nó chỉ qua đứa giỏi cho. Thì bây giờ là nhà có mười mấy nhưng mà có 8 thợ làm. Thì tháng tùy theo hàng giỏi hàng khó, 4 triệu, 5 triệu cũng có.
Ngoài việc tạo điều kiện cho chị em có việc làm tại tổ hợp may, chị Trang luôn coi các chị trong tổ may của mình như người thân, luôn động viên giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. Với những lao động trẻ, chị tận tình hướng dẫn không chỉ trong công việc mà còn góp ý trong lối sống. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Trang còn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, đóng góp kinh phí bê tông các tuyến đường vào thôn xóm mà địa phương phát động. Nhiều năm liền, gia đình chị Trang được công nhận gia đình văn hóa. Nói về chị Lê Thị Mộng Trang, chị Nguyễn Thị Ái Nhân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước cho hay.
Thì chị Mộng Trang á, thì vợ chồng chị là lúc trước á, là đi làm đăng lưới tung ở dưới Đầm Thị Nại á, năm 2012 á, thì mình là khuyến khích họ là chuyển đổi nghề, thì vợ chồng chị có liên kết với cái công ty ở trong Sài Gòn và ở đây cũng mở một cơ sở may. Nói chung là chị cũng có cái sáng tạo và cũng có chuyện cái đòi ngờ phù hợp với cái điều kiện của địa phương á. Ngoài ra thì chị còn tạo điều kiện cho các chị em ở lân cận đó để mà có thể có việc làm ổn định hơn.
Với lòng yêu nghề cùng sự nỗ lực miệt mài trong lao động, chị Lê Thị Mộng Trang đã hiện thực hóa ước mơ của mình và giúp đỡ được nhiều chị em phụ nữ ở địa phương có công việc ổn định, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ nông thôn, tự tin, năng động, dám nghĩ, dám làm. Chị em và các bạn đang nghe chương mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, theo y học phương Đông, 45 tuổi được mệnh danh là thời kỳ hoàng kim của việc duy trì sức khỏe, bởi sau tuổi này, sức khỏe chúng ta ngày một giảm sút và nhanh lão hóa hơn. Phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, mời chị em và các bạn cùng tham khảo một số nguyên tắc giúp chị em phụ nữ sống thọ và trẻ lâu hơn khi bước vào tuổi 45. Chúng ta cùng tham khảo.
Thưa chị em và các bạn, 45 tuổi được coi là thời điểm vàng son của cuộc đời bởi lúc này chúng ta đã có sự nghiệp, gia đình và tài sản bên cạnh. Tuy nhiên, theo y học phương Đông, ở độ tuổi này cũng là thời kỳ sản sinh ra các loại bệnh tật, còn được mệnh danh là thời kỳ hoàng kim của việc duy trì sức khỏe, bởi sau tuổi này, sức khỏe chúng ta ngày một giảm sút và nhanh lão hóa hơn. Do đó, y học phương Đông khuyên phụ nữ sau tuổi 45 hãy dậy sớm và tuân thủ 4 thói quen dưới đây để sức khỏe tốt, ít bệnh tật. Dậy sớm ra khỏi giường chậm rãi, trong lúc ngủ, cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi, vì vậy không nên bật dậy ngay lập tức. Vì như vậy, hệ thống thần kinh giao cảm của con người sẽ đột ngột bị kích hoạt, rất nguy hiểm cho người cao tuổi và dễ gây tụt huyết áp. Đánh răng đủ. Vì sao lại là đánh răng đủ? Lý do là rất nhiều người không đánh răng một cách sạch sẽ, cẩn thận vào buổi sáng. Đánh răng đủ nghĩa là bạn phải chải sạch răng trong vòng 3 phút và đảm bảo mọi khu vực trong khoang miệng đều đã được làm sạch. Đi đại tiện. Theo quan điểm của y học cổ truyền phương Đông, từ 5 đến 7 giờ sáng là thời điểm ruột già hoạt động mạnh nhất. Lúc này, nhu động ruột cũng dễ vận động hơn các thời điểm khác, khiến cho việc đại tiện được dễ dàng hơn. Do đó, sau khi dậy sớm, phụ nữ hãy nhớ dọn dẹp cặn bẩn qua một đêm của mình bằng việc đại tiện kịp thời. Như vậy có thể làm giảm các độc tố tích tụ trong ruột gây hại cho cơ thể. Dậy sớm để uống nước. Sau khi đánh răng và đi đại tiện, dù có khát hay không, cũng nên uống một cốc nước ấm 200ml vì cơ thể sẽ vô cùng mất nước sau một đêm ngủ. Việc bổ sung nước vào thời điểm này không chỉ bổ sung nước cho cơ thể mà còn thúc đẩy nhu động ruột, làm sạch phân và ngăn ngừa táo bón. Ở tuổi 45, chị em cũng cần ghi nhớ nguyên tắc 3 nhiều 3 ít sau. 3 việc cần làm nhiều. Thứ nhất, nên cười nhiều hơn mỗi ngày. Nụ cười là yếu tố giúp chúng ta có thái độ sống tích cực và lạc quan hơn. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng tiếng cười có ảnh hưởng tích cực lên tim và giảm 40% nguy cơ mắc bệnh tim. Ngoài ra, tiếng cười còn được chứng minh có những lợi ích về sức khỏe trên não bộ và cơ thể. Nó hoạt động như một chất chống lão hóa tự nhiên, giúp bạn trông trẻ hơn và cũng làm cho bạn khỏe mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất. Thứ hai, uống trà mỗi ngày. Uống trà mỗi ngày không chỉ có tác dụng chống lão hóa mà còn kích thích sự thèm ăn và cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Nghiên cứu y học hiện đại đã chỉ ra rằng trà lá dâu tằm có tác dụng làm sạch gan, phổi và cải thiện thị lực, giảm mỡ máu, giảm cholesterol. Bởi trong lá dâu tằm có chứa nhiều axit amin và các loại vitamin khác nhau. Ngoài ra, lá dâu còn có tác dụng chống lão hóa, chống mệt mỏi, làm đẹp và chăm sóc da rất tốt cho phụ nữ sau 45 tuổi. Việc cần làm nhiều thứ ba là cần ngủ nhiều hơn. Ngủ ngon và ngủ đủ là điều kiện cơ bản nhất để đảm bảo sức khỏe tốt. Nếu bạn thiếu ngủ, trạng thái tinh thần sẽ kém đi, đồng thời chất lượng cuộc sống cũng giảm sút. Sau 45 tuổi, muốn có sức khỏe tốt, phụ nữ nên đảm bảo nên ngủ trước 11 giờ và ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày. Ngược lại, có 3 việc chị em cần ít làm đi. Thứ nhất là bớt nóng tính. Nhiều người trở nên khó tính hơn sau khi họ 45 tuổi. Tuy nhiên, tính cách này nên được tiết chế lại. Một nghiên cứu năm 2000 được công bố trên Circulation Proneness cho thấy đàn ông và phụ nữ hay tức giận, dễ mắc các bệnh tim mạch và tử vong vì các bệnh đó hơn người bình thường. Ngoài ra, cảm xúc tiêu cực cũng có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, làm suy yếu các tế bào và làm nặng thêm các bệnh mãn tính. Thứ hai là bớt lười biếng. Sau 45 tuổi, nhiều phụ nữ nghĩ rằng mình đã già và không cần thiết phải tập thể dục. Tuy nhiên, lười vận động có thể là thủ phạm dẫn đến 3 cao, đó là đường huyết cao, mỡ máu cao và axit trong nước tiểu cao. Trên thực tế, sau 45 tuổi, bạn vẫn phải tập thể dục và chọn các môn thể thao phù hợp với tuổi của mình như đi bộ, yoga, đi xe đạp, bơi lội. Bằng cách này, bạn có thể gia tăng sức khỏe và làm chậm lão hóa. Việc thứ ba cần làm ít đi chính là cần hạn chế ăn uống. Nghiên cứu của khoa khoa học lão khoa và dinh dưỡng Trường Y học Washington đã chỉ ra rằng việc giảm 10% đến 50% lượng calo bình thường có thể tăng tuổi thọ tối đa. Ngoài ra, một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng khi chế độ ăn uống của mọi người giảm 30% thì đồng thời tuổi thọ của họ cũng sẽ được kéo dài thêm 30%. Vì sao lại như vậy? Bởi khi giảm lượng calo tiêu thụ thì chúng ta có thể giảm trọng lượng cơ thể dư thừa và mỡ bụng, trong khi cả hai yếu tố này đều có liên quan đến tuổi thọ ngắn. Chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của chị em và các bạn. Còn bây giờ là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bình Định chiều và đêm ngày 31 tháng 1 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 2-3 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.